เป็นนายมากัดจะสำมาพึงแต่งสักละเอาหยุ่งก็พึงแต่งมาเสียงท่านก็บันเลยย่อดีก็บันนั้นquốc vương đại thần trưởng giả cư sĩ bà la môn vân vân và các vị vương tử cùng với những hàng quan thuộc khác vô số ngàn người đều qua thăm bệnh rồi người đi đến ông Di Ma Cật mới nhân đó dùng cái thân có bệnh mà rộng vì họ nói pháp tức là rộng nhỏ nói pháp, nói pháp là sao này, này các nhân giả tức là này các ngài thân này là vô thường, là không có mạnh, không có sức, không có bền chắc, tức là không có vô cường, tức là không có mạnh khỏe gì, cũng không có sức lực, cũng không có bền chắc, chẳng có thể chẳng có đáng tin cậy. Tức là thân này không phải là cái mà đáng tin cậy, là khổ não, là chỗ là nhóm họp của mọi thứ bệnh, tức gọi là cái ổ của bệnh, nói rõ là cái ổ của bệnh. Này các nhân giả, như thân này thì người nghe trí sáng suốt chẳng có nương nhờ nó, tức là nương cậy nó. Tất nhiên là như cái thân này đây thì người trí mà sáng suốt thì chẳng có nương nhờ nó, tức là không có lấy nó làm cái chỗ để mà nương nhờ, nương cậy. Thân này như là đóng vọt mà chẳng có thể nắm bắt. Thân này cũng như là hòn nước mà chẳng có thể chẳng được ở lâu. Rồi thân này như là sóng nắng từ sát ái mà sanh. Thân này như là cây chuối ở trong nó không có cái lỗi cứng, cái lỗi chắc. Thân này như là quyển, tức là quyển thực từ điên đảo mà khởi. Thân này như là mộng vì cái hư dối mà thấy. Thân này như là bóng, tức là bóng của hình từ nơi nghiệp duyên mà hiện. Thân này như là vang, tức như là vang của tiếng thuộc về các nhân duyên. Thân này như là mây nổi dây lát thì biến diệt. Thân này như là điện niệm niệm chẳng có dừng. Đó là 10 cái thí dụ để nói về thân không thật, nó nhanh chóng. Thân này không có chủ như là đất. Thân này không có ngã như là lửa. Thân này không có thọ, tức là không có mà gọi là lâu dài á, thọ tức là lâu dài, sống lâu dài. Thân này không có lâu dài cũng như là gió. Thân này không có người như là nước. Thân này chẳng có thật do bốn đại mà làm nhà. Thân này là trống rỗng, lìa ngã và ngã trở. Thân này là vô tri như là cây cỏ ngói gạch. Thân này không có tạo tác do sức gió mà chuyển động thôi. Đó là nói về cái thân mà nó không có chủ thể đó, nó chung lại. Rồi bây giờ nói tới những cái phần mà nó những cái tai quạng của nó. Thân này bất tịnh, nó đầy dẫy những cái nhơ nhớp. Thân này là hư dối. Tuy nhờ tắm rửa ăn mặc nhưng mà hẳn là nó, nhưng rồi nó cũng trở về tiêu diệt. Nghĩa là tuy là nhờ tắm rửa ăn mặc nhưng ắt là nó cũng trở về tiêu diệt. Thân này là tai ách, là đủ 101 thứ bệnh làm não hại, bức não. Thân này như là cái giếng ở trên gò, thứ hai là mình nói rõ hơn, thân này như là cái giếng cạn, giếng khô bị cái già nó bức bách. Thân này nó không có cố định vì cốt phải chết thôi. Thân này như là rắn độc, như là giặc thù, như là công tụ tất nhiên là này cái sớm vắng vẻ, sớm làng mà vắng do ấm giới nhập mà trung hợp mà thành. Này các nhân giả, thân này nghĩa là đáng là nhàm chán, phải ưa thích Phật thân, tất nhiên là phải ưa thích cái thân Phật. Bởi vì sao? Vì thân Phật tức là pháp thân, từ vô lượng công đức trí tuệ mà sanh, từ giới định tuệ giải thoát giải tốt chi kiến mà sanh, từ từ bi hỷ xả mà sanh, từ bố thí trì giới nhẫn nhục nhu hòa siêng năng tinh tấn thiền định giải thoát tam muội đa văn trí tuệ các thứ ba la mật mà sanh, từ phương tiện mà sanh, từ lục thông mà sanh, từ tam minh sanh, từ 37 phẩm trợ đạo sanh, từ chỉ quán sanh, từ thập lực tứ vô sở quý thập pháp bấn cộc pháp sanh, từ đoạn dứt tất cả pháp bất thiện và nhóm hợp tất cả pháp thiện mà sanh, từ chân thật mà sanh, từ chẳng có buông lung mà sanh, từ vô lượng pháp thanh tịnh như thế mà sanh thân Như Lai. Này các nhân giả, muốn được thân Phật đoạn dứt tất cả bệnh của chúng sanh thì phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như thế ông trưởng giả Di Ma Cật vì những người đến thăm bệnh theo đó mà thuyết pháp, khiến cho vô số ngàn người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là nói về cái phần gọi là cái phương tiện của ông Di Ma Cật. Thì như vậy ở đây là nói thẳng tới cái đoạn nói về phương tiện của ông, tất nhiên là nhân ông bệnh rồi mọi người đến thăm, cho nên là ông nhân đó, nhân cơ hội đó mà ông mới thuyết pháp, không thuyết pháp thì nói rõ nhân cái thân của mình bệnh đó, mới nói rõ mọi cái sự giả dối không thật của thân này, rồi sau đó ông mới nói đến gọi đến cái thân Phật chân thật, khiến cho mọi người phát tâm mà giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát tâm giác ngộ. Nghĩa là đầu tiên thì nói tới cái giả dối của thân này, sau đó là mới chỉ ra cái thân Phật. Thì cái đó là cái điểm mà mình chú ý chỗ đó. Thì trước tiên thì ông nghĩa là dùng cái phương tiện, nếu mà hiện thân có bệnh rồi do cái bệnh đó mà các vị quốc vương đại thần trưởng giả cư sĩ vân vân cho đến những hàng quan thuộc nghĩa là nhiều người để mà đến thăm bệnh, thì những người đến đó thì ông mới nhân đó dùng cái thân bệnh này và thuyết pháp. Đó là cái phần mở đầu, tới cái phần sau là mới cái chính là cái chỗ của ông nói. Thì như vậy là trong khi là ông trưởng giả Bổ Tích và 500 vị trưởng giả tử kia đến với chỗ Phật cúng dường dân cúng lộng báo rồi đó, nhưng mà ông thì ông bệnh cho nên ông ở nơi tại thất, do đó cho nên là những người quen biết đến thăm, nhân đó thì ông mới thuyết pháp. Thì trước tiên nè, ông nói là các nhân giả, thân này là vô thường, là không có mạnh, không có sức, không có sức khỏe, không có bền chắc, là cái pháp mà mau hư hoại, không có đáng tin cậy, nó là khổ não, là cái ổ của mọi thứ bệnh. Đó là câu đầu là mình thấy rõ, như là ngay vô câu đầu thì nói rõ thân này nó là vô thường, không có chút gì bền chắc, đó là pháp mau hư hoại, không có đáng tin cậy. Đó là nói về cái vô thường nhanh chóng của thân. Rồi kế đó là nói nó là gọi là cái mọi là cái cổ não, là chỗ mà cái ổ của mọi thứ bệnh, đó là khiến cho mình thấy rõ, đó là nói về cái khổ, cái quán về cái khổ của nó. Thì như vậy mới thấy nó là vô thường nhanh chóng không có bền, mới thấy đó thì mất đó, mới đi đứng mà chờ đó thì rồi nghĩa là kế thì nghĩa là nằm liệt giường đó. Thì cái này là cái mà gọi là mình gọi là thấy, nghĩa là nó rõ hàng ngày, cho nên nhưng mà mình xét kỹ chỗ này á thì rồi mình mới có được cái gọi là cái cái ích lợi trong cái việc nghĩa là tiến tu của mình. Chính cái chỗ cái điểm này là cái điểm mà gọi là nó đánh thức cho mình rất là nhiều trong cái thời gian mà của mình đang tiến tu. Thường mình chỉ nghe vô thường, thân nó vô thường, nó không có bền chắc, nó là khổ não, thì mình nghe nhiều quá giống cũng như là thuộc lòng hoặc là nhàm tai luôn, nhưng mà không có lợi ích nhiều, là bởi vì mình chỉ nghe qua, nghe chuông thôi mà không có xét sâu, không có gẫm kỹ, tức là luôn luôn mà nhớ như vậy. Chứ còn nếu mà luôn luôn mà chắc kỹ, nhớ kỹ như vậy thì mình nhớ rõ, nghĩa là mới thấy nghĩa là mạnh khỏe đi chân chân đó, đi nghĩa là chờ chờ đó, rồi cái thì nghĩa là bệnh hoạn nằm liệt giường, nghĩa là không muốn thở, đút cháo không muốn ăn, thì lúc đó khi nãy gặp ai nghĩa là nói hơi nghĩa là động chút là nghĩa là nóng mặt lên rồi, thì lúc này thì lúc đó nằm mà gọi là không còn muốn thở, không còn muốn ăn nữa, lúc đó thì có còn cái sức để mà gọi là mình để mà nóng mặt nóng mày nữa không đó, nhớ tới ngay chỗ đó không? Cũng như mới hôm trước thì còn nữa là hơn thua, nghĩa là không dường ai câu hết, nhưng mà rồi hôm sau thì thân nghĩa là nó nằm cứng đơ chỗ, thì lúc đó mặc cái ai chà ai đạp gì đó thì cũng dỗi lên mà chửi nữa đi. Nghĩ tới mấy chỗ đó thì mới thấy cái thân nó vô thường, nó không đáng gì hết. Mà cái mọi cái chuyện mà hơn thua hờn giận đồ với nhau đó thì nó cũng nghĩa là vì cái thân không thật này thôi. Cho nên những điều này mà mình xét cho kỹ, xét cho sâu, nhất là thường mà gọi là nhớ như vậy đó, thì nó bớt được những cái phiền phức rất là nhiều. Còn mình học xuông qua, khi mà nghe ai mà giảng nói tới cái thân vô thường đó, thì trong bụng này nói rằng cái chuyện đó là chuyện đứa bé 2-3 tuổi này, nó nghe nó cũng biết rồi, cho nên là cái lờ qua thôi. Nhưng mà khi mà mình quán sâu thì mình nó mới có được cái sức mà đánh thức tỉnh cho mình. Bởi vậy cho nên mình mới nhớ kỹ cái điều gọi là biết hay là hiểu thì chưa phải là sống đâu. Biết đó, hiểu đó, nhưng chưa phải là đã thực sống được như vậy. Nghĩa là thấy nó là, biết nó là vô thường, hiểu nó là vô thường đó, nhưng mà chưa phải sống được với cái lý đó. Tuy là bên ngoài thì hiểu là vô thường, biết nó là vô thường, nhưng mà trong này cũng ngầm là chấp nó là thường, chấp nó là thật. Bởi vậy cho nên mới có những cái kiểu phiền não, giận hờn. Nếu mà nó biết nó là vô thường á thì gọi là ví dụ như bị mà sai làm cái gì mà nặng hơn chút, còn cái người kia thì được sai làm chuyện nhẹ hơn chút á, thì mình thấy là hơi có chữ nghĩa là nó không vui rồi, tại sao anh kia là được sai làm nhẹ còn mình lại sai làm nặng, mà làm nặng là cái gì, là khổ cho cái thân này. Thành ra rồi nó rõ ràng thì cũng thấy nó thật rồi. Thành ra rồi ông ngoài thì nói là không thật, nhưng mà trong là chấp nó thật rồi. Thì như vậy để cho mình thấy rõ, phải xét cho kỹ cho sâu á, luôn luôn mình nhớ vậy thì nó mới thật là gọi là mình mới tiêu hóa được nó, khiến cho nó thành cái của mình. Cho nên đó gọi là mới thấy được thật cái lẽ vô thường của thân, rồi mới thấy rõ nó là cái ổ của những cái bệnh hoạn khổ não, thì vậy là không có bớt được cái lòng gọi là chấp bám vào nó. Mà bớt được cái lòng chấp bám vào nó thì bớt được những cái phiền não rất là nhiều. Thành ra ngay câu đầu là ông đã đánh mạnh vào cái chỗ đó rồi, kế thì ông mới nói tiếp nên là này các nhân giả, cái thân này á không, thì những người trí mà sáng suốt á thì chẳng có nghĩa là nương cậy nó, mà cái thân này tất nhiên là biết nó rõ là như vậy, thì cái người trí sáng suốt không có mà nương cậy bám chặt vào nó, Rồi ông ấy là nói tới 10 cái thí dụ để cho thấy rõ nó là không thật. Thì như là cái tụ mạc, tụ mạc là những cái đống bọt không có thể nắm bắt. Nghĩa là đống bọt là sao? Tức là như ở trên biển mà sóng nó vỗ, sóng nó vỗ rồi cái nó dồn dồn lại là có những cái đống bọt mà nó nổi lên thành đống chùm nữa đó, thì nó dồn lại thành giống như là một khối bọt, nhưng mà rồi mình nắm cái thì nó tan mất, không có được, không có gì hết. Cho nên rồi thấy đó nhưng mà lại nắm nó liền tan, không có được, không có gì để nắm bắt hết. Cho nên nó rằng nó không có thể mà nắm bắt. Tất nhiên là để nói rằng nó tuy là thấy như là có vậy nhưng mà không có thể giữ, không có thể mà bám chặt nó để cho nó được nghĩa là lâu dài gì hết. Thấy như thật nhưng mà nó không có thật. Rồi thân này như là bào, tất nhiên là hòn bọt, là hòn nước, hay là như là bong bóng nước rồi đó. Tất nhiên là như là trời mưa mà nó mưa xuống thì có những hòn nước mà nó nổi lên trên như cái bong bóng, nhưng mà những bóng đó thì khi nổi lên đó một thoáng thì nó cũng liền tan, cho nó không có dừng ở lâu. Cho nên đây mới nói là chẳng có được cũ lập, tất nhiên là ở lâu, mới nó nổi lên đó rồi cái nó tan đó, thì đó là nổi lên cái chuyện như là cũng như là chợt có chợt không của thân này thôi. Rồi thân này như là diệm, tức là những cái sóng nắng, sóng nắng thì cũng như là những cái buổi trưa mà trong cái trời mùa hạ nắng gắt, rồi nhìn ra, nhất là ra đường nhựa thì xa xa thì mình thấy nó có giống như là những cái vợn sóng mà đó gọi là sóng nắng. Hay là ở trong, nhất là trưa thì ở trong những cái vùng sa mạc thì như vậy là thấy khi mà nắng mà nó nóng vậy thì thấy nó vợn như vợn sóng. Nhưng mà rồi con nai mà nó, những con nai nó khát nước á thì nó thấy vậy, nó tưởng đâu là nước, nó chạy đuổi theo. Nhưng mà khi mà chạy tới thì không có gì hết, không có hết, nhìn xa xa thì lại thấy cũng vợn sóng nữa, rồi cũng chạy tới nữa, nhưng mà chạy tới cuộc rồi nghĩa là hết hơi mệt rồi nhưng mà không có chút nước nào hết. Thì cái thân này nó cũng vậy, cứ bám theo nó rồi nghĩa là lo mọi thứ cho nó, nhưng mà rốt cuộc rồi thì nó cũng bỏ mình, nó đi, nó không có cái gì, không có thật hết, không có được cái gì để mà bám vào đó hết. Cho nên nó là nó cũng như là tấm nắng, từ khát ái mà sanh, từ cái lòng khát ái đó mà nó sanh chứ không có thật. Rồi như là cây chuối thì ở trong đó không có cái lỗi chắc, tất nhiên là lột từng bẻ ra thì tìm lại cái lỗi thì không có. Rồi như là quyển từ điên đảo mà khởi, tức là như là cái những cái quyển thực, tất nhiên là do cái hồi xưa thì người ta gọi là có người ta có chú thực á, thì niệm chú rồi nó biến hóa ra những cái này những cái kia, thì đó là từ điên đảo mà sanh, làm nó mà mắt mình thôi chứ cũng không có thật. Rồi như là mộng cũng hư, vì hư dối mà giọng thấy vậy thôi thì cũng không có thật. Nên là khi trong mộng thì thấy như là có thứ này thứ kia, có tạo tác mọi thứ, nhưng mà khi tỉnh dậy rồi thì cũng không. Rồi thân này cũng như là bóng thì từ nơi nghiệp duyên mà nó hiện, tất nhiên là bóng thì tùy theo hình mà nó hiện, còn thân này cũng vậy, tùy theo những cái nghiệp duyên nó tạo tác mà nó hiện chứ cũng không có thật. Rồi thân này cũng như là tiếng vang, vang thì nó thuộc về các nhân duyên, tất nhiên là cái vang của tiếng thì tùy theo cái tiếng mà nó có vang lại, tiếng êm thì cái vang nó cũng không có thật. Thân này như là cái mây nổi, dây lát thì liền biến diệt, như những cái đám mây nổi thấy đó rồi nó biến tan đó, nó cũng không có bền lâu. Rồi thân này như là điện chớp, nó niệm chẳng có dừng trụ, nghĩa là nó sanh diệt nó nhanh chóng, nó không có chút gì để mà dừng trụ hết. Thì như vậy đó là nói về 10 cái thí dụ để cho thấy cái thân này nó là không thật, nó là không có bền bỉ, tức là gọi là nó nhanh chóng như chợt có chợt không vậy thôi. Thì cái này bởi vì mình đang gọi là đang mang cái nghiệp này rồi ở trong cái cảnh mê này, cho nên là mình thấy tưởng đâu như là nó lâu dài. Nhưng mà nếu mà mình nhìn bằng con mắt mù của các vị trời á thì mới thấy như là thân này nó không có đáng gì hết trơn, không? Như là mấy ông trời, ví dụ mấy ông trời mà cởi trên trời chơi thiền vị thiền rồi đó, thì mấy ổng có khi là sáng mới đi ra cái thì nhìn xuống đây cái thấy cái anh chàng đó mới thấy đó, mới sinh ra đó, cái thì mấy ổng mới đi vô rửa mặt hay làm cơm gì chở ra thấy em đó là mất tiêu rồi. Thì thấy như là nó nhanh chóng cái tuổi trên trời thì này, cái ngày nó dài hơn này, cho nên rồi thấy của mình đây thì nó cũng như chớp mắt thôi chứ không có gì khác. Nhưng mà mình ở trong này, ở trong cái cảnh, cho nên là mình thấy như nó bền, nó lâu. Đó là 10 cái thí dụ để cho mình quán, mình thấy rõ nó là không thật, không có bền lâu. Rồi tới kế là ông mới nói rằng tới cái nghĩa gọi là nó không có chủ tể, không có cái ngã thật. Tức là thân này nó không có chủ như là đất,